Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 147. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Động Nối Kết, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 15 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Bình thản, yên lặng, chết cả lũ. Thế nên mà nói là vấn đề là ở trong sự liên hệ mà không có sự cãi lẫy, không có sự bất hòa, không có nghĩa là có sự sống. Không có nghĩa là đời sống đó đi vào chỗ gây dựng mà Chúa muốn, chỗ mà Chúa sử dụng được.
Đó là một đời sống có thể là đang chết, chết.
Để đó vậy thôi. Nhưng mà ở đây là chỗ để mà sống làm sao? Phải được thêm lên trong Đấng làm đầu và ở trong chỗ nhờ Ngài. Nên chúng ta phải hiểu chỗ đó, bởi vì nếu mà chúng ta bắt đầu ở trong cái sự liên hệ của mình với mình sẽ không thể đến tới chiều sâu mà thay đổi được chính mình hay là thay đổi được cái người mà mình đang sống tới. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chỗ mà chúng ta đầu phục Đấng làm đầu, đầu phục Chúa là chủ của chúng ta. Và tôi có thể nói rằng mọi vấn đề trong đời sống của chúng ta nằm ở chỗ đó. Là vấn đề Chúa làm chủ đời sống của chúng ta là sức mạnh hay là vấn đề thiếu hụt ở trong chỗ liên hệ của mình. Anh chị em thấy rõ điều đó thôi. Mình chỉ lấy một vài trường hợp mà mình xích mích với nhau thì mình hỏi tại sao nó tới, tại sao tôi giải quyết chuyện này, tại sao tôi không có thể ăn ở một cách xứng đáng với chức phận, phải khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều nhịn nhục, đến điều lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Chúa nói đây, mà nếu mình không có cái sự sống động của Chúa và quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, thì mình sẽ giải quyết ở trong cái chỗ của mình. Nó sẽ không đi tới phần giải quyết. Vì sao? Chúa nói rõ điều đó. Cái sức hay là cái phương cách, tiềm năng để có thể sống không có được nếu mà không có nối kết với Chúa. Anh chị em dở ra trong Giăng đoạn 15. Ở đây đoạn Kinh Thánh này quen thuộc, nhưng mà nó giúp cho chúng ta thấy rằng vấn đề của sự liên hệ, nó là vấn đề liên hệ với Chúa trước hết. Ta là gốc nho thật, cho ta là người trồng nho. Chúa nói như vậy, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Vấn đề đầu tiên hơn hết là sự liên hệ với Chúa và ở trong Chúa. Rồi câu số 5 thì Chúa viết như thế này: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Mấy câu này đâu có khó hiểu đâu. Chúa nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Có một cái sự liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa, đòi hỏi để chúng ta có thể sống được. Ai cứ ở trong ta, vì ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Ai nối kết với ta, ai sống ở trong sự liên hệ đó với ta, ai có sự liên hệ ở dưới sự tể trị của Chúa Jesus Christ ở đây thì sẽ sống và sinh ra lắm trái, sẽ bày tỏ ra cái sự sống đó. Rồi phía bên kia thì sao? Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Thì chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn và rõ ràng là như thế này, rằng trong tất cả sự liên hệ của chúng ta, sự liên hệ nào ở ngoài Chúa sẽ khô đi. Sự liên hệ ở ngoài Chúa sẽ khô đi. Chúa nói rõ mà, ai chẳng ở trong ta, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Mà ai ở trong ta thì sanh ra trái, ai ở ngoài ta thì sẽ bị khô đi, rồi sẽ bị dục đi, sẽ không sanh ra trái được. Cho nên trong sự liên hệ của chúng ta với nhau ở đây, hay là liên hệ trong gia đình, hay liên hệ này kia, thì mình phải nắm lấy chỗ chắc chắn này, đó là phải nối kết ở trong Chúa. Phải nối kết ở trong Chúa, và sự nối kết đó là để Chúa trên hết, đấng làm đầu. Tức là chúng ta càng nghe lời Chúa hơn, chúng ta càng quý trọng Chúa hơn, chúng ta càng muốn sống đẹp lòng Chúa hơn, chúng ta càng đeo đuổi Chúa hơn nữa. Và ở trong chỗ đó là chỗ mà Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên kết quả. Muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta với người khác, thì chính chúng ta đứng ở dưới cái sự tể trị của Chúa. Nếu người kia đứng ở trong sự tể trị của Chúa, thì chúng ta sẽ có sự hòa thuận rõ ràng. Nhưng một lần nữa tôi nói lại là có những chỗ chúng ta không đứng được vì phía bên kia không đứng ở trong Chúa thì sao? Thì chúng ta có thể nói rằng chỗ đứng của chúng ta khi Chúa làm đầu, chúng ta đem vinh hiển cho Chúa. Chúng ta đem quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Chúng ta có thể mạnh mẽ trong cái hoàn cảnh khó khăn xảy đến cho mình. Chúng ta vẫn có thể đem lại kết quả của Chúa, sanh bông trái ở trong đời sống của mình. Và khi Chúa đẹp lòng và Chúa làm cho hoàn cảnh của chúng ta có sự giao thông được với nhau, thì chính chúng ta là người đầu tiên có thể tận hưởng được phước hạnh đời đời của Chúa. Cho nên dầu hoàn cảnh của chúng ta chỗ nào đi nữa, nhưng mà nói tổng quát rằng chúng ta phải bắt đầu ở trong Chúa, và chúng ta phải đi ra ở nơi sự nối kết với Chúa. Cho nên nối kết với Chúa sẽ thẩm định tất cả các phần khác trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ đời sống gia đình, chồng thức dậy đi làm tối bụi, vợ bận công việc này việc kia cũng đi làm tối bụi, thì giờ
tỉnh nguyện
cũng có rồi, đọc Kinh Thánh cũng nhiều, trong tuần thì cũng tới đâu hết, giỏi lắm tới nhà thờ học được Kinh Thánh nghe rồi than dài nữa. Rồi làm gì?
Liên hệ khô khan, liên hệ đời sống tự nhiên sẽ trở thành khó khăn.
Tại vì mình đâu có sự nối kết với Chúa, sự
Chúa làm chủ
tất cả những điều khác để mà dẫn lối mình đâu, thì làm sao mà giải quyết được. Cho nên bây giờ khi có những điều đó là mình chạy tới Chúa trước, chứ không phải là mình chạy tới giải quyết vấn đề của mình. Chạy tới Chúa trước, ở nơi đó nối kết với Chúa, thì ở nơi đó là ấy nhờ Ngài, ấy nhờ Ngài, từ cái chỗ thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ, và nhờ Ngài thì đời sống và liên hệ sẽ được hanh thông, được mạnh mẽ. Cho nên tôi nhắc lại điều đó để chúng ta biết rằng chúng ta không thể giải quyết ở trong sự liên hệ, chỉ trong sự liên hệ với nhau. Chúng ta phải giải quyết ở nơi cái tận gốc của nó là sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Mà chúng ta không giải quyết ở đó thì mọi sự giải quyết của chúng ta đều là tạm thời. Lời Chúa nói là ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chẳng làm chi được cũng có nghĩa là chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Theo ý muốn của Chúa, ở trong Chúa sẽ có kết quả và sẽ được bông trái. Nhưng mà tới chỗ đó là một phần của sự nối kết. Ông nói là cái sự nối kết trọn thành này, thứ nhất là với Chúa, mình đặt cái thứ tự ưu tiên. Nhưng mà ông nói thêm hai phần nữa mà chúng ta cần phải thấy. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Thực ra có hai chữ mà ông dùng ở đây để chúng ta thấy được. Thứ nhất là chữ ràng buộc vững bền. Thực ra là hai chữ, là cái chữ ràng buộc và cái chữ vững bền. Đó là hai chữ mà ông dùng. Và chúng ta thấy ở đây dẫn tới một phần mà chúng ta phải hiểu chữ đầu tiên là
dính líu cái chặt chẽ hay là ăn khớp. Ở đây dịch là ràng buộc, thích hợp, nối kết, gắn bó.
Cái nghĩa ở đây là mình nằm đúng cái chỗ của mình. Mình nằm đúng chỗ của mình, thân thể mình nó có nhiều chi thể. Nó không phải là cứ bỏ chi thể dục lại nhau làm thành bó ra thân thể, phải không? Mình đâu có thân thể nào kỳ. Ngón tay nó có nằm chỗ nó, tay chân nó nằm chỗ, còn không nó loạn xí ngầu lên là không được, phải không? Thì ở đây hình ảnh là vậy, là chỗ ràng buộc là nằm đúng chỗ. Nằm đúng chỗ của mình. Thành ra thứ nhất là vấn đề để mà chúng ta có thể lớn lên được và chúng ta gây dựng công việc của Chúa hay là sống mà Chúa sử dụng được, chúng ta phải nằm đúng chỗ. Chúa có chỗ cho mình. Chúa nói như vậy là trong thân thể Chúa, Chúa có cái chỗ cho mỗi chi thể, mỗi người của chúng ta. Khi mà nói tới câu đó, cái hình ảnh của thân thể nó giúp cho chúng ta, tức là như tôi nói, cái ngón tay nó có chỗ nằm, cái chân nó có chỗ nằm, chỗ nào ra chỗ đó. Nhưng mà một số mình có thể nói là tôi cũng rõ lắm cái chỗ của tôi là chỗ nào. Tôi không biết là tôi đang nằm chỗ nào trong hội thánh liên kết với nhau. Thì bây giờ tôi làm sao? Tôi nói là đó là những cái câu hỏi cần thiết để hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó là câu hỏi thứ yếu thôi. Câu hỏi chính á là mình có nối kết với Đấng làm đầu hay không? Mình cứ nối kết với Đấng làm đầu, đứng trong sự sống của Chúa, nối kết với cái nhánh gốc nho đó, thì tự nhiên sinh ra bông trái, thì tự nhiên Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ phát triển, Chúa sẽ dạy dỗ, và từ từ đời sống mình sẽ nằm đúng cái chỗ mà Chúa đặt.
Có một số người, phần lớn là các bạn trẻ, đến hỏi tôi là mục sư, thấy em nên học việc Chúa như thế nào? Chúa sai phái em ra sao? Ân tứ thuộc linh là ân tứ nào? Đây là những câu hỏi hết sức là khó trả lời, bởi vì đúng ra là phải hỏi Chúa chứ không phải là hỏi chúng tôi. Và đó là cách tôi trả lời đầu tiên. Em đã hỏi Chúa chưa? Em đã cầu nguyện ra sao? Tiến trình tìm viết ý Chúa như thế nào? Vì vấn đề hầu việc Chúa, công việc Chúa, giao phó công việc nước Chúa không phải là công việc của lãnh đạo hội thánh, nhưng là công việc trực tiếp của Đức Thánh Linh. Cho nên nếu ai hỏi bây giờ em phải làm gì cho Chúa, thì câu trả lời rằng em hỏi Chúa trước đi, thành tâm tìm kiếm ý Chúa trước. Tôi có thể dự phần trong sự hướng dẫn, nhưng mà câu trả lời không thể nào đến từ tôi.
Tại vì cái trường hợp của Chúa đâu đến từ tôi, đâu đến từ hội thánh đâu. Chúa phải đặt, Chúa phải để, Chúa phải dẫn, chứ hỏi tôi làm sao? Tôi có thể quan sát, tôi có thể nói theo như anh thấy thì em nên đi như vậy, hay là thấy cái ân tứ em nằm chỗ nào, nhưng mà đó là cái nhìn của tôi thôi. Chúa sai phái, Chúa đặt để thời điểm của Chúa, chuyện trong lòng anh, chuyện trong lòng em, tôi biết cho được. Cho nên sự liên hệ của chúng ta là tôi với Chúa như thế nào thì Chúa sẽ đặt chúng ta đúng cái chỗ đó. Dạng như xây nhà thờ này không, chúng ta thấy Chúa dùng nhiều người nhiều cách lắm. Có những người Chúa đặt đúng chỗ, nó làm công việc đi nhanh liền, mà nó giúp đỡ cho hội thánh liền. Thành thử mình thấy là có những vấn đề là khi thời điểm tới, lòng mình đúng với Chúa, mình mở ra với Chúa, thì Chúa sẽ hướng dẫn để cho mình đúng chỗ ở nơi đó. Cho nên tôi tưởng rằng vấn đề là phải đứng đúng chỗ, mà nếu mình chưa thấy thì mình sẽ thấy cái nhu cầu đó để đứng vào. Nên cái chữ này nó cũng có thêm một cái ý nghĩa nữa, là không phải đứng đúng chỗ thôi, nhưng mà đứng nối kết, liên hệ cho nó êm đẹp.
Chữ này mang hình ảnh gắn liền cách vừa vặn.
Nghĩa là không phải là chỉ nằm đúng, mà nằm nó vừa trọn vẹn, nó êm nhẹ,
nó vừa vặn, nó thích hợp. Giống như cái đầu gối của mình, phía bên này thì cái ống xương có cái đầu tròn, bên kia thì có cái ổ tròn, ổ cắm tròn. Rồi ở giữa thì có sụn để làm cho êm, rồi có chất nhớt để làm cho dễ dàng trong sự chuyển động. Tôi thì không phải bác sĩ, cũng không biết gì nhiều, nhưng mà tôi biết rằng hai bên phải kích thước đều nhau, nó phải đúng khớp, và sự nối kết dính liền phải vừa vặn, phải thích hợp, phải đúng tầm, đúng cỡ. Đó là cái hình ảnh mà Phaolô đang dùng ở đây. Cho nên khi chúng ta có vấn đề xương khớp, đau xương khớp là nguyên do là bị mòn hay là bị thoái hóa làm sao đó mà không còn ăn khớp nữa, không còn vừa vặn nữa, chất sụn thiếu không còn làm cho mềm mại nữa, có cái gì đó nó ngăn trở, nó khó khăn, nó làm cho vướng, cho nên đau không cử động được.
Thành ra cái bệnh gout hay là mấy cái bệnh kia là cái vấn đề là ngay chỗ đó, là
không ăn khớp nữa, hết vừa vặn, mất chất êm nhẹ.
Có cái gì đó nó nằm ngay giữa, thành ra cử động là đau, đụng cơ có chuyện. Ở đây muốn nhấn mạnh là như thế này, là sau khi tôi có sự ràng buộc với Chúa, tôi nằm đúng chỗ, thì một sự nữa tôi phải chú ý tới là trong cái sự liên hệ của tôi với anh chị em.
Phải êm nhẹ bình an, phải ăn khớp, phải vừa vặn, phải êm nhẹ, mà tất cả hai bên đều phải chú ý. Vì sự nối kết nếu mà không êm nhẹ, không vừa vặn thì nó sẽ sinh ra chuyện, nó làm cho đau, nó làm ngăn trở công việc, nó làm không thể di chuyển được. Nghĩa là trong đức tin đúng chỗ với Chúa, nhưng cũng phải đúng chỗ đúng mức với anh chị em. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn rằng phải quan tâm, phải để ý và phải mềm mại, để tạo ra sự ăn khớp mềm dẻo, êm ấm này.
Chứ không phải là tôi muốn làm gì làm, tôi muốn nói gì nói, tôi muốn cư xử như sao. Tôi phải sống để mà
ăn khớp
với chỗ Chúa đặt tôi. Bởi vì nếu mà không thì nó làm cho có cái sự khó khăn ở trong sự liên hệ của mình. Gia đình là chỗ dễ dàng để nói những chuyện này.
Nhiều khi trong gia đình chúng ta phải để ý đến cái chuyện ăn khớp, êm nhẹ này một cách kỹ lưỡng hơn, cố gắng hơn.
Nhiều khi khéo một tí, yên lặng một tí, nhịn nhục một tí, chưa tới hết điều ở đây mà Kinh Thánh nó mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, mình thấy sơ sơ thôi. Nó cũng đã làm cho nhiều cái.
Nó êm xuống rồi.
Chứ đừng nói là đến điều. Thì sao? Thì chúng nó đi đến đường đó thì tự nhiên.
Thì mình để ý tới chủ tâm thực hành thì mọi chuyện sẽ êm ả chứ có gì đâu.
Mà tại mình không chú ý, mình không vâng phục, bụng ra sao nói vậy, giận tới đâu nói tới đó, hay là cay đắng tới đâu rồi giữ tới đó, rồi riết nó trở thành chuyện.
Thế nên phải để ý, phải chú tâm.
Là mình đối xử với nhau làm sao.
Để mà thân thể có thể hoạt động cách bình an, sự liên kết êm ả, ăn khớp, dễ chịu. Đặc biệt là khi cùng hầu việc Chúa.
Có chỗ lời nhẹ nhàng, có chỗ cầu nguyện, có chỗ thông cảm, có chỗ chịu đựng. Vì sao?
Vì chỗ tiếp nối với người khác hết sức là quan trọng. Chỗ đụng đến người khác hết sức là quan trọng. Nó phải ăn khớp, nó phải mềm mại, phải có sự thích hợp êm ả như lời Chúa chỉ ra cho chúng ta hôm nay.
Thành thử tôi hỏi trong sự liên hệ của anh chị em ở đây, gia đình, cha mẹ, con cái trong công việc Chúa, có êm nhẹ không? Có êm nhẹ không?
Những chuyện người khác đụng đến mình thì mình không chủ động được, nhưng mình chủ động được chuyện mình đụng đến người ta.
Chuyện mình làm đó,
mình chủ động được.
Ở đây đó, chúng ta có cái trách nhiệm ở chỗ đó.
Cho nên chữ đầu là chữ ràng buộc. Và chữ thứ hai ông dùng là chữ vững bền, vững bền.
Chữ vững bền ở đây không phải là chỉ đúng chỗ thôi, mà không phải là êm nhẹ thôi, nhưng mà nó có một cái sự kết nối lâu dài. Tôi tạm dùng cái chữ âu yếm, thương yêu.
Ý nghĩa là gắn bó, bền chặt, lâu dài, thiết tha.
Nó không phải chỉ là tôi có ở đó tôi làm việc, miễn sao nó chạy việc thì thôi, miễn sao nó hữu hiệu thì thôi. Nhưng mà tôi thích cái chỗ đó, tôi thích cái sự liên hệ đó. Tôi cảm nhận cái chỗ này nó hợp gu, thích thú cho tôi. Và đúng theo chỗ mà Chúa đặt và tôi đang gây dựng chỗ nối kết mà Chúa dành cho tôi. Tức là chỗ mà Chúa nói là khi chúng ta nối kết với Chúa rồi và đặt để nối kết với nhau đó, thì chỗ chúng ta đứng ở trong Chúa, trong thân thể của Chúa và chỗ Chúa sử dụng liên hệ với nhau, nối kết
cách êm nhẹ.
Rồi cái nữa là cái cảm tình, tạm dụng cái chữ cảm tình, cái thương yêu mà nó ràng buộc vững bền. Đó là cái điều mà chúng ta cũng phải chú ý tới. Bởi vì dễ để làm công việc chứ không phải là khó đâu. Nhưng mà làm công việc với những người mà khó khăn thì...
Nhiều khi mình nghĩ rằng ráng chịu nhịn, nhưng mà hễ có cơ hội thì rút lui. Không muốn làm nữa, không muốn tiếp tục nữa.
Chúa nói làm sao? Vững bền. Cầu nguyện để ân sủng Chúa chảy vào trong chỗ thái độ đó của chúng ta. Cầu nguyện để cái chỗ mà bây giờ mình đang thấy khó khăn, đang thấy chưa có...
êm ả.
Xin Chúa cho ân sủng mà Chúa đã ban cho, trôi vào trong những cái khía cạnh đó để chúng ta có thể sống mà bày tỏ ra cái sự nối kết trọn thành.
Rất nhiều khi đây là tình trạng chung trong hội thánh, đó là trong nhà thờ chúng ta không có bạn thân thương, không có ai gọi là tri kỷ, bạn tâm sự.
Không ai thân, ai thương gì trong nhà thờ, vô làm thôi chứ không có thân được ai, không thương được ai. Thì tôi nghĩ đó là sự quan tâm cũng xứng đáng để mà nêu ra, cũng là vấn đề quan trọng phải chú ý tới. Nhưng mà trong cái nội dung này tôi nói đó là cái sự quan tâm mà chính mình phải nêu ra với Chúa trong sự cầu nguyện. Bởi vì ở đây đặt để trách nhiệm. Trách nhiệm là khi chúng ta đứng với Chúa, chúng ta đứng ở trong cái chỗ lắc léo với nhau, và cái chỗ ràng buộc vững chắc đó là cái chỗ Chúa làm việc trong đời sống chúng ta, và Chúa muốn chúng ta thực hiện điều đó. Cho nên giả sử như mà mình đang có những cái cảm nhận khó khăn này kia đó, thì Chúa nói rằng
phải thay đổi.
Cầu nguyện để chính mình trở thành cái giải quyết cho vấn đề. Cho nên ở đây để mà chúng ta lớn lên thì sự liên hệ nối kết ở đây cần thiết, đó là chúng ta phải có sự nối kết rõ ràng với Chúa, thêm lên trong đấng làm đầu, vâng phục Chúa. Chúa là chủ, Chúa chủ động đời sống của chúng ta. Càng lớn lên ở trong cái sự nối kết đó bao nhiêu thì nó sẽ bày tỏ ra, trôi dạt ra ở trong đời sống của chúng ta bao nhiêu. Nối kết với nhánh vào trong thân của cây nho thì trong đời sống sẽ ra trái. Thứ hai, chúng ta có sự nối kết với nhau. Không thể nối kết với Chúa thôi, mà phải có nối kết với nhau, và trong chỗ đó, đứng chỗ mà Chúa đặt để. Xin Chúa, tìm Chúa, hỏi Chúa rằng Chúa đặt con chỗ nào, Chúa muốn dùng con ra sao. Xin Chúa dẫn tới, giúp đỡ để con đứng đúng vào cái chỗ mà Chúa dùng con. Rồi khi đang ở chỗ nào, thì coi trọng cái sự liên hệ chỗ đó, để mình liên hệ với nhau cách dịu dàng, êm nhẹ, nối kết và thương yêu ở trong chỗ mà Chúa ban cho. Thì khi mình đặt để vấn đề này quan trọng, thì ân sủng Chúa sẽ đến vào đó và giúp cho chúng ta để sống rõ ràng trong sự nối kết này. Đó là phần đầu, chúng ta liên hệ tăng trưởng ở trong sự nối kết trọn thành. Ông viết thêm câu để mà tôi dùng cái chữ số 2 đó là sức lực thiêng liêng. Ấy là nhờ Ngài mà thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau. Cái chữ khiến các phần giao thông với nhau này là chỗ mà chúng ta muốn suy nghĩ. Bởi vì chúng ta đang hỏi rằng bây giờ làm thế nào để tôi sống, làm thế nào để trong cái sự liên hệ đó nó được vững bền. Thì ở đây ông nói là bởi các phần giao thông với nhau. Câu này hóa ra là cái câu khó giải thích. Tại vì cái chữ các phần giao thông với nhau đó, mình không hiểu là cái phần gì và giao thông là cái gì. Cho nên chúng ta cần suy nghĩ tới chỗ đó mà hãy thấy cái đó rồi.
Thì nó mới sáng tỏ.
Nó giúp cho chúng ta hiểu thêm. Các phần này, cái chữ các phần này thì Phaolô dùng chữ cái chỗ nối kết, các hệ thống nối kết có lẽ là dễ hiểu hơn. Nơi mà các hệ thống nối kết đem tới sự giao thông hay là đem tới sức mạnh qua sự giao thông. Sức mạnh hay là cái sự sống đi qua cái con đường này. Có lẽ dùng thân thể một lần nữa thì dễ hiểu hơn. Chúng ta có chân tay nó đi với nhau, nhưng mà ngoài cái chân tay đó thì mình có cái hệ thống thần kinh gì. Nó xuống nó đụng tới mọi chỗ sai phái điều khiển. Rồi mình có cái hệ thống đem máu tới để mà nuôi dưỡng các tế bào này kia. Thì ở đây có lẽ ông đang muốn dùng cho chúng ta thấy là cái chỗ mình đang đứng có một cái hệ thống mà nó đem cái
dung dưỡng
từ nơi đấng làm đầu xuống nơi cái phần mình đang liên hệ. Cho nên ở đây ông muốn dùng cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải sống mà có cái phần dẫn tới sự giao thông. Ở đây cái sự giao thông đó là
dung dưỡng
tới phần ban cho sức lực thiêng liêng mà dẫn tới chỗ của mình. Thì bây giờ mình hỏi rằng sức lực thiêng liêng đó hay là cái cách dẫn tới sự thiêng liêng đó là gì?
Tôi muốn ngừng lại một tí để xem qua chữ cung dưỡng. Trong bản dịch tiếng Việt truyền thống không có chữ cung dưỡng trong đó, nhưng dùng chữ các phần giao thông với nhau. Sự giao thông nói về sự cung dưỡng thiêng liêng. Ông dùng chữ nói về sự ban cho dư dật thiêng liêng để nói về sự cung dưỡng này. Sự cung dưỡng dư dật, sự ban cho dư dật.
Tức là ở trong thân thể Chúa hay là trong sự ban cho của Chúa không bao giờ thiếu, vì Chúa sẽ ban cho luôn luôn dư dật. Chúa sẽ ban cho sức mạnh dư dật, Chúa sẽ ban cho sự hướng dẫn rõ ràng, Chúa sẽ chỉ ra mọi nẻo, đó là lời của Chúa, sẽ có cái hệ thống thần kinh dẫn xuống và chỉ cho chúng ta lúc nào phải làm, lúc nào phải hoạt động, lúc làm cái gì, sẽ có hệ thống của máu chảy vào trong đời sống của chúng ta để nuôi dưỡng cho chúng ta. Nhưng mà ở đây ông muốn nói là mỗi chỗ đó nó phải dính với lại sự giao thông đem tới cái sức sống này. Thì chỗ mà đem tới sức sống này là chỗ nào?
Chúng ta nhắc lại câu 16, điều mà sứ đồ Phaolô đang tuyên rao dạy dỗ hội thánh. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Nguồn cội của sức sống, sự nối kết căn bản của sự sống đó là sự nối kết với chính Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói ấy là nhờ Ngài. Hình ảnh sứ đồ Phaolô dùng là trong một thân thể, sự sống của chi thể, sự hoạt động của từng chi thể một, và sự nối kết giữa các chi thể với nhau tùy thuộc sự liên hệ của mỗi phần chi thể đối với đầu, trong sự nối kết nhạy bén của từng phần một đối với sự chủ động của đầu sai khiến hoạt động của từng chi thể. Hình ảnh cũng rất rõ ràng, chi thể nối kết với đầu trong sự chủ động của đầu trên chi thể và chi thể nối kết với nhau trong sự nối kết hoạt động, hiệp một đồng nhất, đúng khớp, ăn rơ, hòa hiệp chung với nhau trong sự đáp ứng của toàn thân thể đối với sự chủ động của đầu. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc lại, ấy là nhờ Ngài, ấy là ở trong Ngài, ấy là do sự nối kết với sự sống từ nơi chính Ngài, mà từ nơi đó các phần chi thể có sức sống để nối kết, hoạt động trong sự liên đới với nhau. Cho nên để cho mỗi một chúng ta là các phần tử trong thân thể Chúa, là chi thể trong thân thể Chúa là hội thánh, thì nguồn sự sống cho mỗi cá nhân của chúng ta chính là Chúa, sự liên hệ của chúng ta với Chúa, và nguồn sự sống cho cả thân thể, sự nối kết với nhau, cũng đến từ nơi Chúa, cũng tùy thuộc từng cá nhân trong sự liên hệ với Chúa.
Hãy
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.